Bình an từ Thiên Chúa. Cha Mikae Nguyễn Văn Bắc giọng đàm bình.
Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, bước vào đầu lễ chúng ta nghe ca đoàn giới trẻ hát lên bài Vào Đời. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, người trẻ chúng ta sẽ vào đời như thế nào đây? Và ngày hôm nay, thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ, tôi xin giới thiệu ba khuôn mặt của người trẻ đã vào đời như thế nào. Khuôn mặt và cuộc đời người trẻ thứ nhất đó là Agustino. Agustino là một cuộc đời tìm kiếm, thưa các bạn. Tìm kiếm bằng chính kinh nghiệm bản thân và tìm kiếm bằng sách vở cũng như là suy tư. Tuy cuộc đời của Agustino ta có thể nói mạnh đó là khá phóng đãng, ăn chơi, nhưng ta nhận thấy tâm hồn của người trẻ này rất bén nhạy, rất mở và rất mềm, hầu có thể để cho chân lý soi tỏ. Và thưa các bạn, chính cái cuộc đời tìm kiếm không ngừng đó, tìm kiếm trong cái thái độ mở đó, đã đưa người thanh niên Agustino đến được với chân lý đích thật. Khuôn mặt thứ hai, một người trẻ thứ hai của chúng ta đó là Alfonso. Dù đã thành đạt theo cái nghĩa của cuộc đời xã hội, chúng ta biết Alfonso là con của một nhà giàu sang quyền quý, và bản thân của anh ta thì đỗ đạt cao, lấy được cả hai bằng tiến sĩ luật cả đời lẫn đạo. Thế nhưng đã từ bỏ tất cả để bước theo một cái tiếng gọi của Thiên Chúa, hầu đi vào được cái chiều sâu của đời sống nội tâm và đời sống thật của một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, của một con người hoàn toàn thuộc về tha nhân. Rồi nhân vật thứ ba, một người trẻ thứ ba đó là Francisco. Chúng ta biết để kháng lại với cái nghề nghiệp kinh doanh cũng như là cái khát vọng giàu sang của người cha, và đặc biệt là người thanh niên này tỏ ra thất vọng với cái thế giới mà cậu đang sống, và thể hiện qua cái cách xử sự khi mà gặp một người hành khất. Francisco dành nhiều thời gian sống trong cô độc để rồi nài xin sự soi dẫn từ Thiên Chúa, và dần dà, thưa anh chị em, Francisco tìm đến săn sóc những người mắc bệnh phong gùi. Và rồi khi mà hành hương đến được La Mã đó, thì Francisco ngồi ở bên cửa các nhà thờ để hành khất cho những người nghèo. Thế đấy, thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ, tất cả vinh hoa phú quý ở đời này chẳng là gì đối với ba chàng thanh niên Agustino, Alfonso và Francisco. Nhưng tất cả họ đều muốn một cái sự bình an, một cái sự bình an từ Thiên Chúa. Như hôm nay Chúa Giêsu nói với môn đệ và cũng là nói với mỗi người chúng ta: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, và Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Thế thì bình an của Thiên Chúa, bình an của Chúa Giêsu là như thế nào, thưa anh chị em? Chúng ta phải nói ngay, bình an Chúa Giêsu mang đến cho trần gian là bình an các thiên thần đã loan báo trong đêm Chúa Giáng Sinh, là bình an mà Chúa dặn các môn đệ mang đến cho muôn dân trên mỗi chặng đường khi mà loan báo tin mừng. Vâng, nhưng cái ơn bình an chỉ được ban tặng Chúng ta nhớ bình an ấy chỉ được ban tặng thật sự khi mà con Thiên Chúa vượt qua cái chết trên thập giá và phục sinh vinh quang. Như thế thưa anh chị em, đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay, chúng ta thấy bình an đối với Chúa Giêsu chính là niềm vui được ươm gieo trên mỗi chặng đường khổ giá. Và bình an mà Chúa Giêsu nói đến ngày hôm nay, đó là bình an là một sự sáng bừng lên ở trên đồi cao thập tự. Và bình an đó là một sức sống mới đâm chồi từ ngôi mộ trống vào rạng đông của ngày thứ nhất. Và đó là sự bình an của những tâm hồn thiện chí thao thức với những cái nỗi khổ của người đồng loại, một sự bình an của những con người trăn trở về một cuộc sống tốt đẹp hơn, về một thế giới hòa bình chứa chan tình huynh đệ. Thế đấy thưa các bạn, bình an của Chúa Giêsu không phải là một cái lối sống dễ dãi an phận để rồi không bị ai quấy rầy. Bình an của Chúa Giêsu ban tặng cũng không phải là kiểu sống thác loạn phóng túng, nhưng là sự bình an được đâm rễ trong tâm hồn những người trẻ chúng ta. Thế thì bình an đó đòi con người trẻ chúng ta phải phấn đấu không ngừng để vượt qua được cái vỏ ốc của cái tôi, phấn đấu không ngừng để mà vượt thoát cái pháo đài kiên cố của hưởng thụ. Và bình an đó thưa anh chị em chỉ có được khi con người của chúng ta khuất phục được cái kẻ thù ghê gớm nhất của sự sống, đó là tính ích kỷ của chính mình, đó là phá bỏ mọi cách ngăn để có thể làm hòa với Thiên Chúa, để có thể làm hòa được với bản thân và đặc biệt là với người khác. Thế thì thưa cộng đoàn cùng người trẻ ngày hôm nay thân mến, chúng ta có thể nói tóm một lời: ơn bình an của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ của mình ngày hôm nay và là để lại cho mỗi người chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, ơn bình an đó không đặt trên uy quyền, không đặt trên thế lực hay là sức mạnh của đồng tiền, nhưng bình an đó là hoa trái của tình yêu. Hoa trái của tình yêu là hoa trái là phải được dựng xây bằng những viên đá của chính trực, của công bằng và của lòng nhân ái. Tắt một lời thưa anh chị em là bình an của Chúa chỉ có thể được khi anh em yêu mến Thầy và giữ lời Thầy, thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Mà thưa anh chị em, nơi nào có Chúa Cha, có Chúa Con thì cũng có Chúa Thánh Thần. Như thế thì làm sao mà tâm hồn con người có thể hiềm thù, có thể nổi loạn chiến tranh khi mà lòng mình có Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn bình an tuyệt đối ngự trị ở trong tâm hồn người đó. Hơn nữa thưa anh chị em, khi mà yêu mến Thiên Chúa thì sẽ có cái sức thúc đẩy con người yêu thương nhau, sẽ có sức thúc đẩy con người chúng ta tha thứ cho nhau. Mà khi đã có tình yêu, khi đã có được lòng tha thứ thì chắc chắn con người chúng ta sẽ không bao giờ thiếu vắng được sự bình an. Vâng thưa cộng đoàn, ngày hôm nay xin cho mỗi người chúng ta hiểu rằng giết chết bình an thì dễ, nhưng để có được bình an mới là vấn đề. Và nhất là thưa anh chị em, nếu chúng ta đã không nỗ lực để kiến tạo bình an được thì cũng đừng tìm cách chà đạp bình an của thế giới, chà đạp bình an của lòng người, nhất là đối với những người vô tội. Còn nếu mỗi người chúng ta đều hết lòng khiêm tốn đón nhận và vâng giữ lời Chúa với cả tấm lòng thành như thế, thì mỗi người chúng ta sẽ có được bình an sâu thẳm trong tâm hồn, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.